trình tình cây và đất. Chương trình tình cây và đất.
Thưa quý vị, tại Hợp tác xã Thuận Tiến, xã Thành An, huyện Vĩnh Thạnh, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ khởi động cánh đồng 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp. Đây là cánh đồng đầu tiên của đề án được thực hiện tại đồng bằng sông Cửu Long. Đề án này được xem là sự thay đổi to lớn đối với ngành lúa gạo, góp phần hình thành vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, ổn định lâu dài, đảm bảo chất lượng, quy trình sản xuất hiện đại, đồng bộ. Sản xuất lúa phải tuân thủ quy trình theo hướng dẫn của các đơn vị có liên quan. Đây cũng là nội dung chúng tôi dành nhiều thời lượng để giới thiệu trong tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay. Tiết mục Nông dân tiên tiến có phóng sự giới thiệu về mô hình trồng sầu riêng cho hiệu quả cao. Tiết mục Phía sau cây lúa có phóng sự Định môn hôm nay. Bây giờ mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình với tiết mục mở đầu Điểm tin nông nghiệp.
Hội thảo hợp tác công tư phục vụ triển khai đề án 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao. Tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa tổ chức hội thảo hợp tác công tư phục vụ triển khai đề án 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao. Đề án này được xem là sự thay đổi to lớn đối với ngành lúa gạo, góp phần hình thành vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, ổn định lâu dài, đảm bảo chất lượng, quy trình sản xuất hiện đại, đồng bộ. Vì vậy, Việt Nam cần phải có những nỗ lực rất lớn, không chỉ từ phía chính phủ mà cả khối tư nhân, doanh nghiệp, người sản xuất trực tiếp cùng tham gia. Trong đó, một trong những giải pháp then chốt được ưu tiên thực hiện là đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về vai trò trách nhiệm và sự tham gia của các bên trong nhóm công tác ngành hàng lúa gạo.
Theo thống kê, dư nợ cho vay lĩnh vực lúa gạo của Agribank tăng trưởng mạnh theo từng năm. Nếu như năm 2020 tổng dư nợ là 40.358 tỷ đồng, thì đến cuối tháng 3 năm nay tổng dư nợ cho vay lĩnh vực lúa gạo là 64.523 tỷ đồng. Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có dư nợ chiếm tỷ trọng lớn trên 48%, trên 32.000 tỷ đồng, với trên 38.000 khách hàng còn dư nợ. Đặc biệt, trong số 10 chi nhánh có dư nợ cho vay cao nhất trên lĩnh vực lúa gạo qua Agribank thì có đến 6 chi nhánh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đó là Đồng Tháp, Long An, Đông Long An, An Giang, Tiền Giang và Sóc Trăng.
Hợp tác xã New Green Farm đón các đoàn khách quốc tế đến thăm. Mới đây, Hợp tác xã New Green Farm vinh dự cùng lúc đón 4 đoàn khách quốc tế đến tham quan tìm hiểu mô hình làm nông nghiệp tuần hoàn của Hợp tác xã. Cách nay 3 năm, được sự hỗ trợ của Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thành phố, người dân được học cách sản xuất phân hữu cơ từ rơm và nhân nuôi sinh khối vi sinh nhằm góp phần giảm chi phí trong quá trình sản xuất. Gần đây, Hợp tác xã được hướng dẫn trồng nấm rơm, kéo dài chuỗi sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân. Nếu như trước đây sau khi thu hoạch lúa bán rơm tại ruộng chỉ thu được từ 500 đến 700 ngàn đồng một hecta, thì nay làm mô hình nông nghiệp tuần hoàn trồng nấm làm phân hữu cơ từ rơm, thu nhập của bà con đã được tăng thêm gần 50% so với lợi nhuận từ việc trồng lúa.
Do ảnh hưởng của El Nino nên sản xuất nông nghiệp tại các địa phương đang gặp khó, nhất là lĩnh vực sản xuất rau màu. Cụ thể, diện tích trồng rau đã giảm từ 3.225 hectare xuống còn 2.568 hectare, cây mè giảm từ 272 hectare xuống còn 50 hectare, nấm rơm giảm từ 158 hectare xuống còn 130 hectare. Giải pháp được ngành chức năng khuyến cáo là, bên cạnh việc kịp thời và đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả, bà con nông dân cần tăng cường sử dụng phân hữu cơ, sử dụng các biện pháp để phủ gốc như màng phủ, rơm rạ, nhà kính nhằm hạn chế bốc thoát hơi nước.
Bạn đã từng thấy ai đội nón bảo hiểm và đeo kính bảo hộ để nuôi cá chưa? Và tôi chưa từng thấy ai làm như vậy cho tới khi tới trang trại cá nằm bên trong một kho tiếp nhận LNG, khí tự nhiên quá lỏng. Nghe có vẻ kỳ quặc khi nuôi cá ở trong một nơi mà xung quanh đầy máy móc, đường ống và bể chứa. Vậy ăn những con cá này có an toàn hay không? Cá của chúng tôi có thể chế biến thành sashimi. Vì khí tự nhiên quá lỏng hay LNG có nhiệt độ âm 162 độ C và cần được quá khí để sử dụng, nên chúng tôi cần dùng nước biển để trao đổi nhiệt với LNG. Về cơ bản, nước biển làm ấm LNG và chuyển đổi nó thành trạng thái khí. Nước biển và LNG không trộn lẫn với nhau trong toàn bộ quá trình. Thứ duy nhất thay đổi là nhiệt độ. Và sau quá trình này, nước biển sẽ giảm từ 3 đến 5 độ C ở mức 15 đến 25 độ C. Nước lạnh liên tục chảy vào và chảy ra khỏi bể cá, tạo điều kiện cực kỳ tốt để các sinh vật biển phát triển khỏe mạnh. So với những giải pháp nuôi trồng truyền thống thì cách này có thể giảm chi phí khoảng 30%. Việc tận dụng năng lượng lạnh tương đương với tiết kiệm 1,97 triệu kWh điện mỗi năm, tương đương với trồng 1.800 cây. Nếu xét đến lượng khí thải CO2 giảm được, tính chất xanh của trang trại còn được thể hiện qua những chi tiết khác. Trước khi nước trong các bể chảy ra biển, nó sẽ chảy qua số cỏ này. Bạn có thể thấy rễ của chúng hấp thụ phân và thức ăn của cá. Trang trại cá là dự án thử nghiệm, ước tính đạt sản lượng hàng năm khoảng 50 tấn. Dự án trở thành một ví dụ tốt về kinh tế tuần hoàn.
Tại quê hương của Trà Long, tỉnh Tây Hồ, nổi tiếng ở tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc, robot thông minh do Đại học Khoa học Công nghệ Chiết Giang phát triển đang định vị hái búp lá trà một cách dính sát. Theo các chuyên gia, mỗi búp và lá trà đầu xuân dài 2 cm, phần cuống chỉ dài mm, búp lá cần hái thường mọc giữa các lá già và thân già, nên đòi hỏi cánh tay robot phải có độ chính xác cao. Robot hái trà thông minh thế hệ thứ 6 mới được nâng cấp sử dụng công nghệ điện mặt trời, có thể làm việc liên tục 24 giờ một ngày. Sau khi huấn luyện với một lượng lớn dữ liệu hình ảnh, robot có thể tự động xác định búp và lá trà phù hợp để thu hoạch. Nó sử dụng camera kép để ra quét lá trà, thu được định vị 3D giống như mắt người, từ đó tìm ra chính xác định vị búp trà và lá trà. Bước tiếp theo là hái thật nhanh mà không làm hỏng chúng. Đầu cánh tay có thể xoay, mang lại khả năng hoạt động giống bàn tay người và có thể tiếp cận chồi từ nhiều góc khác nhau.
Nông dân cần biết.
Sáng ngày 5 tháng 4, tại Hợp tác xã Thuận Tiến thuộc xã Thành An, huyện Vĩnh Thạnh, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ khởi động cánh đồng 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp. Đến dự lễ khởi động có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tiến sĩ Trần Thanh Nam, bà Ginny Chapman, đại biện lâm thời Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, ông Cao Đức Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị IRI và bà Jonathan Futaka, Phó Tổng Giám đốc IRI, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 12 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long tham gia đề án 1 triệu hecta lúa. Nhiều quan khách trong và ngoài nước và hơn 100 bà con nông dân thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh:
Thành phố Cần Thơ rất vinh hạnh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế lựa chọn hỗ trợ xây dựng mô hình canh tác lúa bền vững chất lượng cao đáp ứng các tiêu chí của đề án 1 triệu hecta. Thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đặc biệt là Thứ trưởng Trần Thanh Nam cùng các cục vụ viện trung tâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, các tổ chức quốc tế đã đồng hành hỗ trợ thành phố Cần Thơ trong suốt thời gian qua và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hiệu quả trong thời gian tới.
Cánh đồng 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp tại thành phố Cần Thơ có diện tích 50 hecta, sử dụng giống xác nhận, áp dụng quản lý nước ướt khô xen kẽ, áp dụng bón phân chuyên dùng chuyên biệt, xả hàng bằng máy kết hợp dùi phân giúp giảm số lần bón phân còn 2 lần mỗi vụ, áp dụng IBM quản lý bảo vệ thực vật, áp dụng máy gặt đập liên hợp cho thu hoạch, thu gom rơm rạ khỏi đồng làm nấm rơm và phân bón từ rơm, kết hợp bón phân hữu cơ cho lúa. Chung quanh việc triển khai cánh đồng đầu tiên này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam và bà Jonathan Futaka, Phó Tổng Giám đốc IRI nhấn mạnh:
Chúng tôi đây đang triển khai cái mô hình quy trình giảm phát thải lúa chất lượng cao phát thải thấp đầu tiên để mà tập huấn cho bà con nông dân, để bà con nông dân hiểu theo cái cách quy cách quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp, từ đó mà bà con sẽ về tuyên truyền trong các cái hợp tác xã để thực hiện theo đúng cái đề án mà đã nêu.
Chúng tôi cũng mong muốn là thông qua những cái cơ hội học tập chia sẻ này thì những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm nó sẽ góp phần cho chúng tôi cùng đóng góp thiết thực hơn nữa cho việc thực hiện thành công đề án 1 triệu hecta lúa này.
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lúa gạo chính của Việt Nam, với sản lượng lúa luôn ổn định ở mức 24-25 triệu tấn một năm, chiếm trên 50% sản lượng lúa và 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Triển khai thực hiện đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng chuyển đổi phương thức canh tác lúa bền vững trong vùng và hình thành phát triển các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, ổn định lâu dài. Chúng tôi xin mượn lời phát biểu đầy tâm huyết của những người trong cuộc làm đoạn kết của phóng sự này.
Bản thân tôi cũng như là các thành viên trong tổ sản xuất cũng nhiệt tình hưởng ứng để làm sao mà đạt được những cái mà kết quả tốt đẹp nhất trong cái đề án.
Theo tôi nhận định thì cái mô hình này nếu mà bà con chung tay góp sức lại để mà ngồi lại với nhau thì cái mô hình này là áp dụng được, là cũng dễ chứ không phải là khó.
Đối với cái mô hình chỗ hợp tác xã Thượng Tiến đang triển khai đây thì Bình Điền tham gia bằng cách là chuyển giao cái quy trình canh tác lúa thông minh và hỗ trợ 50% cái lượng phân bón để cho bà con nông dân trong mô hình là sử dụng theo quy trình, còn 50% phân bón còn lại thì nông dân đối ứng.
Mình rất là vinh hạnh và mình có mặt ở đây để mình tham gia cùng cái chương trình này, và mình cũng nghĩ rằng cái điều này thì giai đoạn này là giai đoạn khởi đầu mà phải để cho bà con mình biết, chứ tôi nghĩ là nó sẽ đi đến là bà con phải dùng những cái sản phẩm như thế, những cái máy móc cơ giới như thế này để nó giúp cho bà con tăng thu nhập, giảm được cái chi phí nè, và tăng cái năng suất, từ đó là tăng cái thu nhập cho bà con.
Khách mời chương trình.
Thưa quý vị, thưa bà con, quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp theo đề án có những nội dung cần lưu ý như thế nào? Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và bà con cùng theo dõi chia sẻ của ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Đồng bằng sông Cửu Long chúng ta có rất nhiều các cái quy trình canh tác khác nhau. Thì đó cũng vừa mang tính phù hợp cho các cái vùng sinh thái, cũng như là vừa phát huy được các cái giống lúa cũng như là các cái sản phẩm mà phục vụ cho cái quá trình canh tác lúa. Tuy nhiên rằng là để đáp ứng được cái yêu cầu của cái canh tác trong cái đề án 1 triệu hecta đó, thì ba cái yếu tố là chất lượng cao và phát thải thấp và tăng trưởng xanh thì phải được lồng ghép vào trong cái quy trình canh tác này. Những cái điểm nhấn của cái quy trình này mà chúng ta cần phải lưu ý và chúng ta phải thực hiện cho được thì mới hy vọng rằng là chúng ta đạt được những cái yêu cầu chúng ta mong muốn. Ví dụ như chúng tôi nói là chúng ta phải xả với một cái sự quản lý mật độ xả thì có thể chúng ta xả hàng hoặc là chúng ta xả cụm. Còn nếu chúng ta xả lan thì chúng ta sẽ không quản lý được cái mật độ cây trồng, không quản lý được cỏ dại. Và xả cụm này nó phải kết hợp với cái việc chúng ta dùi phân. Thì đây là cái yếu tố rất là quan trọng và khác biệt lớn nhất của cái quy trình canh tác này so với các quy trình canh tác khác. Bởi vì dùi phân vào trong đất ở cái giai đoạn mà chúng ta xả đó, nó sẽ làm cho phát huy được cái cây mạ chúng ta. Và đồng thời là nó làm giảm đến mức tối đa cái việc mà phát thải khí nhà kính trong cái giai đoạn này. Đó là cái mà chúng tôi nghĩ là nó là yếu tố quan trọng. Yếu tố thứ hai cũng là quan trọng và cũng là khó, nhưng khó mà chúng ta không làm thì chúng ta sẽ không đạt được, đó là cái việc mà chúng ta tưới ngập khô xen kẽ. Tưới ngập khô xen kẽ nó có ba cái yếu tố khó. Một là mặt bằng đồng ruộng phải thật là bằng. Tất nhiên chúng tôi không muốn nó không nói là nó bằng như là một cái tấm phản, nhưng nó phải bằng để chúng ta quản lý được nước. Yếu tố thứ hai là chúng ta phải xạ với cái mật độ thưa và xạ cụm để chúng ta quản lý được. Và yếu tố thứ ba là chủ động nguồn nước để chúng ta rút nước cặp khô xen kẽ. Lúc chúng ta cần rút nước thấp dưới 15 cm thì chúng ta phải rút được cái nước này. Thì ba cái yếu tố này mặc dù nó khó nhưng mà cũng có rất là nhiều nơi ở trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long này chúng ta thực hiện được. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải cố gắng bằng tất cả những cái hình thức, bằng tất cả những trang bị chúng ta hiện có, trong khi chờ đợi các cái mức độ đầu tư chúng ta cũng có thể thực hiện được. Chứ nếu mà nó khó quá chúng ta không thực hiện thì chúng ta sẽ không đạt được về giảm phát thải khí nhà kính.
Tiết mục Nông dân tiên tiến.
Sau mấy tháng trời dồn nhiều công sức đầu tư, chỉ còn vài tuần nữa, vườn sầu riêng của gia đình anh Nguyễn Bá Hội ở ấp Trường Thuận, xã Trường Long, huyện Phong Điền sẽ bước vào vụ thu hoạch. Năm nay là năm thứ ba cây cho trái nên sản lượng có khá hơn hai vụ trước, ước tính vụ này sẽ thu được khoảng 22 tấn. Không chỉ có sản lượng khá mà giá bán chắc chắn cũng cao hơn các năm trước, vì năm nay anh Hội đã mạnh dạn xử lý để cây cho trái sớm hơn 2 tháng so với vụ truyền thống. Anh Hội cho biết thêm.
Mình cũng đã tính trước, nếu mà mình đi trễ quá cái thời tiết á, thì cái trái nó không có được đẹp, mình đi sớm hơn được là cái giá thành nó cũng hơi cao hơn, cái lợi nhuận nó đạt được hơn, nông dân cũng phấn khởi hơn cái điều đó.
để trái đạt hiệu quả năng suất cao, đặc biệt là để cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt và lâu bền cho đất, anh Hội đã mạnh dạn chuyển sang sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây. Nhờ vậy mà mặc dù cây đang mang trái, nhưng vườn sầu riêng của gia đình anh Hội được đánh giá là sung sức và xanh tốt hơn mọi năm. Anh Hội phấn khởi nói.
Bên hỗ trợ nông nghiệp cũng có vô, rồi dưới có 2 năm nay kết hợp với bên công ty của Sumo Farm đã hỗ trợ cho mình dùng sầu riêng là làm trái không bắt lo, rất là đẹp luôn.
Áp dụng đúng quy trình kỹ thuật và chọn đúng vật tư nông nghiệp nên chi phí đầu tư cho vườn sầu riêng năm nay cũng nhẹ hơn mọi năm. Vụ sầu riêng năm nay gia đình anh Hội gần như thu lợi kép vì vừa nhẹ chi phí vừa trúng mùa trúng giá. Thành quả ngọt ngào này bù đắp cho những tháng ngày lao động vất vả của người làm nông chân chính. Cùng với một số bà con trồng sầu riêng tại địa phương, hiện nay anh Hội đang hoàn thiện thủ tục để xin cấp mã số vùng trồng cho vườn cây đặc sản của gia đình. Anh bộc bạch.
Mã vùng trồng thì mình làm cái đó là để đó là một cái bước ngoặt để mình sau này mình buôn bán cho nó dễ.
Thành phố Cần Thơ hiện có 4.816 hecta sầu riêng, trong đó có 2.800 hecta đang cho trái. Đến nay, Cần Thơ có 37 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích trên 900 hecta, chiếm gần 30% diện tích đang cho trái. Việc bà con nông dân tự giác liên kết xây dựng vùng trồng theo quy trình chất lượng cao là tín hiệu vui, góp phần tạo đầu ra ổn định cho loại cây đặc sản của địa phương.
Phía sau cây lúa.
Sau một thời gian dài dồn sức xây dựng xã nông thôn mới theo các tiêu chí quy định, đầu tháng 4 năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Định Môn vinh dự được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của thành phố. Đây là niềm vui rất lớn của địa phương. Ông Nguyễn Văn Triều, một người dân ở xã Định Môn, phấn khởi nói.
Ước mơ của mình mong đợi, thì giờ nó trở thành hiện thực thì rất là vui, rất là mừng. Mừng là cái vấn đề mình có một cái địa phương nó phát triển, rồi một cái địa phương có cái văn hóa văn minh, cuộc sống nó rất là tốt.
Từ một xã nghèo có đông đồng bào dân tộc Khmer, còn nhiều khó khăn, nhờ sự chung sức chung lòng của mọi người, cộng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, Định Môn đã có nhiều thay đổi về nhiều mặt. Nổi bật nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới. Song song đó là phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi được phát động rộng rãi và được người dân ủng hộ cao. Trên nền đất sản xuất lúa kém hiệu quả trước đây, người dân đã được tạo điều kiện chuyển sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, nhãn hay là mít. Nếu như trước đây, toàn xã chỉ có vài trăm hecta đất trồng cây ăn trái, thì chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, diện tích vườn cây đặc sản đã tăng hơn gấp đôi. Hiện tổng diện tích đã lên đến 460 hecta. Chung quanh vấn đề này, anh Lê Sơn Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Định Môn, cho biết thêm.
Lợi nhuận kinh tế khá là cao là so với cây lúa là 2,5 lần hoặc trên so với cây lúa. Thì bên cạnh đó thì hội nông dân cũng hỗ trợ cái khoa học kỹ thuật. Còn đối với hỗ trợ về cái vốn thì cũng ký liên tịch 2-3 năm với ngân hàng chính sách xã hội. Chi nhánh huyện Thới Lai thì phát dây cho những cái hộ dân sản xuất có nhu cầu vốn để hà hơi tiếp xúc với bà con trong quá trình sản xuất.
Nhờ được sự quan tâm về nhiều mặt nên sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân ở đây đạt kết quả tốt. Nhiều mô hình sản xuất mới của địa phương có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển, đã tạo thêm nhiều việc làm, đem lại thu nhập cho người dân địa phương. Đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn xã ngày càng được cải thiện. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người ở xã đạt 71.650.000 đồng một người một năm. Ông Nguyễn Văn Triều, một người dân ở xã Định Môn, phấn khởi nói.
Bây giờ thực tế có cái nhà nào mà không có tường. Cái tiến bộ đó thì mình nó cũng là một cái động lực để mình cố gắng mình làm ăn phát triển sắp tới nữa.
Càng tự hào với những thành quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Định Môn càng quyết tâm chung sức giữ vững chất lượng xã nông thôn mới đầu tiên của thành phố. Đây chính là nền tảng quan trọng góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có và nông thôn văn minh.
Chương trình Tình cây và đất kỳ này đến đây là hết. Nếu có thông tin liên quan đến chương trình, xin quý vị và các bạn vui lòng gửi về địa chỉ phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ số 409, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, hoặc gửi về địa chỉ email tinhcayvadoc@thtbct.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình lần sau.